chắc tôi có chỗ nghỉ. À, bên nam thì chắc sướng ha, nhiều chỗ, bên nữ không phải đi đâu nha. Nào, nó bóng được hoàn thành. Hay là Phật, bây giờ phần thuyết thì 3 giờ cho tới 4 rưỡi ha. À, rồi, chúng ta đó thôi. Thì nối tiếp cái bài giảng khi hôm quý vị một số không có khi hôm thì tôi cũng nhắc lại cái phần mà về lịch sử Đức Phật nhân trong cái kỳ mà đại lễ Phật Đản. Chúng tôi đi nhiều nơi thì cũng hầu hết là giảng về lịch sử của Đức Phật, thì hỏi ra cũng có một số hiểu nhớ mà cũng có một số không biết, cũng có số biết không biết thiệt chứ không ai giả đò đâu. Còn con số biết thì lại biết một cách nó không có đầy đủ cho lắm. Con số thì biết quá nhiều, một số khác thì biết quá nhiều, nhiều chuyện lắm, đọc nhiều sách lắm. Cho nên nhiều khi mình cũng thấy còn thấy là gì đó xét đặt lại những cái điểm, những điểm nào mà mình cần. Chứ còn nếu mình nhớ nhiều quá mà mình không có nắm hết cũng uổng. Ngược lại nhiều khi mình không biết rõ mà mình nghe người khác hỏi, hoặc là người ngoại quốc, hoặc là những cái con cháu lúc trẻ sau này nó lớn lên nó không có biết nhiều, rồi nó hỏi mình cũng không giải được. Ví dụ như trong cái đại lễ Phật Đản, Phật Đản thì chắc là không có ai mà không biết nữa ha. Phật Đản thì tức là cái nói tắt của cái chữ gì? Đản sanh của Đức Phật mới gọi là Phật Đản. Đản sanh của Đức Phật thì gọi là Phật Đản. Tức là ngày ra đời của Đức Phật, mình nói tắt lại là Phật Đản. Chữ Đản đó là chữ ra đời. Đản nhật tức là ngày sinh, khánh đản là ngày sinh, chữ đản đó là nó nói ngày sinh. Nhưng mà ngày sinh đó đối với người Việt Nam với người Trung Quốc á, thì chữ đản đó là chỉ có các bậc thánh thôi, thánh nhân thôi mới dùng chữ đản, chứ còn người thường như mình không có dùng chữ đản. Chứ không phải nói vậy rồi bữa nào mình nói mình cũng là ngày đản sanh của bố đây, các con không đúng vậy. Cái chữ đản là cũng để cho các vị thánh nhân thôi. Ví dụ như nói rằng là ngày thánh đản của Đức Khổng Tử, hay là ngày thánh đản của Đức Phật, các vị thánh nhân thì người ta dùng chữ thánh đản. Còn đối với mình á, thì người ta chỉ gọi chữ thường thôi, tức là sinh nhật thôi. Sinh nhật thôi, tức là ngày sinh thôi. Đó là cái lối để nó khác đi đó, gọi một cách trật tôn kính. Nhưng mà cũng có một số không hiểu cái chữ Phật Đản đó, số rất ít chứ không phải nhiều. Nhưng mà vì hiểu không rõ cái chữ Phật Đản trong do đó một cái lầm rất lớn. Chúng ta nên nhớ là cái chữ Đản, N-D-A-N hả? Giống hỏi hả? Có chữ R không?
Không.
mặc dầu viết vô chữ R nhưng mà cũng đọc là Đản, nên có nhiều người nhầm, mà nhầm thiệt. Tôi nói nhầm sao nhầm cái tai hại vậy, bởi vì có người họ hỏi tôi nói bây giờ trong xã hội này nhiều Đản, bây giờ mình thêm cái Phật Đản nữa là sao vậy? này hiểu vậy thôi, tại mình tức cười là bởi vì mình biết rồi. Rồi là hai chữ Đản nó hai cái nghĩa khác nhau, và hai cách viết cũng khác nhau. Những cái chữ Đản không có rê đó thì nó là cái ngày sinh nhật của các vị thánh nhân tôi mới vừa nói. Còn cái chữ Đản có rê đó là một cái Đản chánh trị, Đản chánh trị của Party, tức là một cái Đản giống như Đản xã hội, Đản cộng sản hay Đản dân chủ gì đó ha. Cái Đản đó thì mới là có rê. Thành tự nhiên viết chữ Phật Đản mà có rê, ta tưởng này Đản của mấy ông Phật. Cô mấy anh thầy nào đó, ông đi lập đảng cho nên mới gọi là Phật đảng. Họ nghe vậy họ hỏi chứng hứng, nó đâu có. Đó là có bao giờ đi dự lễ Phật đảng mà họ nghe lạ quá. Họ nghe lạ quá cho nên mình mà có đi lễ Phật đảng mà tưởng là đi biểu tình. Họ ngứ nghĩ vậy đó, nghĩ là chữ đảng. Thành ra cái điều đó cũng nên để ý, có một số người họ không hiểu, nhất là những người mà ở bên này lâu rồi không biết. Đó là điểm thứ nhất, cho nên thường thường mình nói đại lễ Phật đản. Đại lễ Phật đản là từ khoảng năm 1955 tới ngày nay đó, tức là khoảng 50 năm, 60 năm. Cái chữ đó hồi đầu tiên thì cũng không có quen lắm, nhưng bây giờ đã quen rồi. Nhất là người Việt Nam thì chữ đại lễ Phật đản quen rồi. Thì gần đây có thêm một cái chữ thứ hai nữa, tôi nghĩ cũng có nhiều người nói mà không có biết có phân biệt không. Tức là bây giờ có cái chữ thứ hai nữa, thay vì mình nói đại lễ Phật đản thì họ nói là lễ hội Phật đản. Có nghe chữ đó không? Nhất là Việt Nam bây giờ là lễ hội Phật đản. Đó. Rồi đâu cái chữ bên chữ Việt Nam đã dùng rồi thì qua đây cái rồi một thời gian lâu dần người ta tưởng rằng là nó cũng giống á, nó ở bên đây chùa Khánh Anh có làm lễ hội Phật đản. Đó. Thì mình phân biệt sao? Bây giờ Việt Nam dùng chữ lễ hội nhiều lắm. Lễ hội Quan Âm, lễ hội gì đó, Bà Chúa Xứ, lễ hội gì đó chẳng hạn, nhiều lắm. Ngoài Bắc thì có cái lễ hội gì? Vua Hùng hay là lễ hội hai Bạch Trưng rồi ha. Đó, cái chữ lễ hội dùng quá nhiều, cho nên bây giờ những cái lần chữ của mình ngày xưa nó đại lễ Phật đản, đại lễ Vu Lan, thì bây giờ cũng có một số người không quen cái nhầm cái chữ đó cũng sửa lại, nói rằng thì mình phải đại chữ lễ hội Phật đản chứ, lễ hội Vu Lan chứ, thì đâu ai phân biệt được hai cái chữ đó. Bây giờ một số quý thầy họ cũng nói vậy đó. Đó, mà tôi thì tôi đại chữ đại lễ chứ tôi không đại chữ cái chữ lễ hội, tại một là mình quen dùng để rồi, và hai nữa là nó cũng có một cái tí gì nữa hơi khác trong đó chút. Ai là thấy sĩ theo
nghĩ cái chữ lễ hội em không đoán là nó có một cái tính chất giống như là dân gian hội họp lại ăn mừng vui chơi
bởi vì họ cắt nghĩa rằng là lễ hội thì tức là có vừa lễ mà vừa hội. À, cái khi nào lễ tụng kinh cầu nguyện là cái gì đó nha, thì là lễ cúng bái rồi là lễ, mà ngoài cái lễ ra thì có những cái nó không phải về lễ mà nó là hội, là ca múa nhảy múa gì đó, tuồng tích rồi gì đó, đồ ăn uống gì đó, thì cái đó nó thuộc về hội. À, cho nên họ nói lễ hội, cái buổi sáng mình có lễ, buổi chiều thì mình hội, cái buổi tối hội nữa. Đó, thì họ gọi cái chữ như vậy đó. Rồi họ nói, có thầy nói cho nên vậy thì đúng đó. Tại sao? Tại mình buổi sáng mình làm lễ Phật đản nè, tức là ở trong chánh điện mình tụng kinh, mình cũng có y hậu rồi, cũng có dân hoa, rồi cũng có đủ thứ, tức là mình lễ. Rồi cũng có lạy ba lạy hoặc là 12 lạy về cái tích của Đức Phật Thích Ca, sự tích đó, thì tức là lễ. Rồi thứ nữa là mình đi theo phong tục thì mình làm lễ tắm Phật đó, thì cũng là lễ. Nhưng mà xong cái đó rồi cái xuống kiếm vài cái bánh ăn ha, ăn xong thì lên hay là giảng đường hay, thì lúc đó đâu có lễ đâu ha. Lúc đó thành ra hội, đó là nói chuyện hội về ca múa nhạc đó, hoặc là bây giờ là có múa lân hay làm gì bên ngoài chẳng hạn, thì họ nói cái đó hội. Thì có một số nói với tôi đây, mình nên nói theo đó cho nó đúng. Tôi nói tôi thì không có nghĩ như vậy. Thứ nhất là bởi vì cái chữ đại lễ của mình nó quen dùng rồi, ai cũng quen từ gần mấy chục năm nay rồi, và trong cái đại lễ đó thì có đủ hết á. Tức là mà buổi sáng cũng là lễ rồi, rồi buổi chiều là văn nghệ, rồi có thể buổi tối có cái gì nữa nhưng mà mình không có. Nhưng mà xưa nay mình vẫn coi cái văn nghệ đó cũng là lễ luôn đó. Cho nên mình phải đặt tên là văn nghệ cúng dường, phải không? Cúng dường dầu rằng là cái văn nghệ đó đó nó không phải là lạy, không phải là tụng, nhưng mà nó cũng là những cái bài để mà ca ngợi cái tích sử của Đức Phật, hay là cái hạnh cứu nhân độ thế lợi tha của Đức Phật, lòng từ bi của Đức Phật. Thành đó là cái hình thức, cũng là một hình thức cúng dường, chứ không phải là một cái thứ hội ăn chơi. Thành do đó cho nên tôi không nghĩ rằng là cái đó là một cái thứ hội, nó tách riêng ra cái lễ, coi như là nó bộ phận của cái đại lễ thôi. Theo tôi nghĩ như vậy, trình tôi không có sửa đó. Chứ tôi nghĩ quý vị về Việt Nam hay là một thời gian sau này cũng số với thầy không có nghĩ tới cái chuyện đó đó, họ quen dùng rồi đó, họ dùng chữ lễ hội, họ sửa tôi mà, sửa từng cái trên mấy cái tờ affix rồi đó, họ nói lễ hội mới đúng. Rồi đúng thì cũng đúng đó, nhưng mà không đúng lắm, không chính lắm, là bởi vì nếu mà anh nghĩ rằng mấy cái điệu múa này nè, mấy cái điệu múa này nè, hay là mấy cái bài hát này nè, là có cái tính cách vui chơi á, thì nó là hội hè đình đám mà. Còn đây là những cái này nó cũng nằm trong cái nội dung gọi là cúng dường. Vì sao? Vì là ngày xưa đó, theo tích sử đó, thì là khi Đức Phật mà giáng sinh đó, thì trước tiên là có chín rồng phun nước không? Chín rồng phun nước tắm Phật, mấy quả nước nóng, mấy quả nước lạnh tắm Phật xong xuôi rồi đó, mới rước đưa về hoàng cung. Thì trong khi mình sinh ra cũng như khi đi về hoàng cung đó, thì chư thiên tấu nhạc để mà ăn mừng mà. Chư thiên tấu nhạc ăn mừng, mừng Đức Phật đản sanh, cũng như là mừng đưa thái tử về cung vua vậy đó. Thì cái nhạc lúc đó đó không phải là nhạc của nhà vua không, để nhà vua là cũng như cái đoàn tùy tùng mà đưa bà Maya đi, rồi đi cái lúc đi về vui mừng thì theo có thể có là giống như cái đoàn nhạc của triều đình, của vua nó làm kịp. Còn cái phần chính đó là thiên nhạc, tức là nhạc của trời, nhạc của trời để mà đưa. Thành ra dầu là cái nhạc của triều đình hay cái nhạc của trời, nhất là nhạc của trời, thì lúc đó họ không coi là cái hội, mà họ coi đây là một sự cúng dường Phật ra đời đó. Thì những cái bài mà sau này mà mình sáng tác ra theo cái nhạc mà Phật đản đó, thì cũng dựa trên cái tích đó. Hôm nay Đức Phật ra đời ngày 8 tháng 4 đến ngày rằm tháng 4 gì đó, là dựa trên cái lịch sử đó mà mình làm những cái bản nhạc tiếng Việt hay là tiếng Tàu hay là tiếng Nhật hay là các thứ tiếng, thì là để mà cúng Phật, chứ không có nghĩa là để vui chơi. Mà theo như bây giờ thì ví dụ như trẻ con, thanh niên thiếu nữ, thì bây giờ mình lấy cái bài đó thay vì bài hát thì cũng thành ra những cái điệu, làm những điệu múa, những điệu múa, nhưng mà múa cái đó là múa theo cái tính cách dân gian, chứ không phải là một cái loại múa nhảy như cái kiểu bây giờ. Nhưng mà chừng nào sau này cũng có thể có, cũng có thể có một số đó, bây giờ ta nhảy cái kiểu kia lộn đầu trồng chuối đó nó mới hấp dẫn. Thì bây giờ đổi mấy bài Phật đản ra cũng lộn đầu trồng chuối vậy đó, nó mới hấp dẫn. Thì tôi nghĩ cũng có thể có một số dám làm cái đó đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng làm cái đó nó không đúng, là bởi vì chừng nào chư thiên xuống nè, bây giờ chư thiên cũng lộn đầu trồng chuối á. Chứ chư thiên chưa lộn đầu trồng chuối mà mình dám lộn đầu trồng chuối, thì cái đó là tự mình chế ra, tự mình làm, mà mình nói đó là nhà cúng dường thì nó cũng không có được học lắm. Cho đó cho nên nhiều khi bị rầy, nhiều khi mấy anh mà anh học nhạc hay là anh chế mấy bài ca điệu múa rồi đó, anh đem tới rồi tôi nói cái này không được, cái này quá không được. Cái này mà nói rằng cái để cái những cái lời mà nó ca Đức Phật ra đời, mừng Đức Phật ra đời á, là không được rồi. Ngay cả những người không phải đạo Phật hay không phải đạo Phật, họ nghe cái đó họ cũng không được nữa. Ví dụ như cái hồi tôi qua đây đó, mà cái bài tôi thấy bây giờ vẫn còn dùng, thì lúc đó cái anh Trần Quang Hải đó, anh Trần Quang Hải tức là con của ông Trần Nhân Khê đó, ảnh là gốc ảnh là đạo Chúa, ảnh gốc ảnh đạo Chúa, mà kể ông Khê cũng là đạo Chúa, cũng ông Khê cũng đạo Chúa, ông cũng nói thiệt mà. Nhưng mà ngược lại ông rất thích cái lễ nhạc của nhà chùa, ông nghiên cứu lễ nhạc của nhà chùa, mà kể cả anh Hải nữa là ông con nữa, mặc dù hai cha con hai cái khác nhau, nhưng mà hai người cũng là đồng về cái phía gọi là dân ca hết á, Việt Nam hết á. Thì riêng ông Khê ông nghiên cứu tới cái mức mà quý thầy cũng còn chịu thua nữa đó, là bởi vì những cái lễ nhạc trong nhà chùa nè, những bài tán à, chính ông là nói những cái điệu tán à, mà tôi cũng có nghe ông giải mấy lần à, chẳng phải không, cái chuyện đó là đúng lắm chứ không phải thường đâu à, ông nói đúng lắm à, ông nói là quý thầy cũng chịu đó chứ không phải thường. Nhưng mà đây tôi nói ví dụ như bây giờ, như trường hợp anh Hải, lúc đó tôi qua thì lúc đó làm đại Phật đảng cái thời đó không có âm nhạc gì nhiều à, cho nên anh là cái người đứng ra tổ chức cái phần, anh lãnh cái phần trách nhiệm văn nghệ đầu tiên của cái lễ Phật đản. Mà lúc đó tôi tổ chức không có chỗ, tôi mượn cái đình, gọi là cái đình Vinh Sen đó. Trong Vinh Sen nó có cái đình à, cái đình đó gọi là giống như là tôi gọi như là cái Maison Commune vậy ha à, cái gọi là cái đình, hay là người tướng miền Nam gọi cái nhà làng á. Đó. Là bởi vì trong làng mình thường có một cái nhà để các hương hào rồi hương xã rồi họp nó tế rồi đó, đó là cái đình. Nó không giống cái chùa nhưng mà nó cũng tự tựa cho cái chùa. Thì hồi đó trong Vinh Sen nó có một cái nhà đó. Sau này cái bây giờ không biết còn không, tôi nghe một lúc nó bị cháy. Thì cái lúc tôi qua đó, tôi bước đi kiếm một cái chỗ để làm lễ Phật đản thì mình tìm rất khó. Thì có người chỉ trong đó đó, nói trong Vinh Sen có một cái đình, thầy còn trong thầy mượn. Thì tôi đi mượn, thì họ cho. À, họ cho thì lúc đó thì mới, năm đó là năm 1975, đúng rồi. À, đó là cái vụ 30 tháng 4 á. Thì cái phần cái khi mà đi vận động tổ chức ấy, thì nó nằm 74, nhưng mà cái khi mà làm lễ đó là 75 à, thì cái đầu tiên Phật đản 75 là làm tại đó, tại cái đình đó. Thì lúc đó thì đâu có cái ban văn nghệ rồi giống như bây giờ đâu. Anh gặp anh Hải, tôi nói thôi giờ anh đứng anh lo nha à, là, thì anh mới anh thấy nhạc của mình ít quá, anh mới chế ra một bài gọi là Sinh Nhật Phật Thích Ca. Đó, thường thường hát bây giờ đó, thường là có cái bài hát bây giờ đó, Sinh Nhật Phật Thích Ca, cái gì mà gì nở hoa cái gì đó, cái bài của anh đó. Anh nói đâu là có biết Phật đản là gì, nó Sinh Nhật Phật Thích Ca thôi. Thế đó, mà cái bài rất hay à, bài rất hay. Nhưng mà anh tối kỵ nhất á, cái bài đó mà ai mà đánh nhạc mà giống như cầm guitar hay là cầm mandolin được nha, anh không được đó, anh nói không được. Nhạc là nhạc Phật, ca ngợi Phật mà đánh cái đờn đó là không có được. Đó. Sau này tôi mới biết là cái phía bên nhà thờ đó hả, nhạc thánh ca không bao giờ mà dùng mấy cái đó. Có phải vậy không? Giống nhà thờ là ta dùng cái ọt là thấy chắc. Những cái ọt rất là ọt mà ọt thứ dữ đó nha, ọt rền hoang rồi chứ không phải những cái ọt thường của mình lên sân khấu cầm lên bấm đâu. Ọt của họ là bởi vậy, đó là cái thánh nhạc của họ. Gọi là thánh nhạc mà, thánh ca mà. À, thành anh này em thấy Sinh Nhật Phật Thích Ca bên kia lên tèn anh không được. Nên là nhạc mà anh ca ngợi Phật thôi chẳng được. Đã, tôi nói đó là những cái người mà họ quan niệm về cái chuyện thiên nhạc hay Phật nhạc, cúng dường Phật á. Đó, thành những cái âm thanh đó, nó thành cho nhiều khi tôi hơi khó chịu về cái chuyện đó cũng vậy đó. Nó không đúng cái kiểu đó. Rồi qua tới cái chỗ mà nhạc trong nhà chùa, mà nhạc trong nhà chùa là cái gì? Gần nhất là chuông mỏ, mà xa hơn nữa là tán tụng. À, tán tụng đó, quý thầy tán á, i i a a rồi á. À, mình không biết ông thầy ông làm cái gì, ông ư ông a ông sùm ra. Nhưng mà thiệt đó là những cái điệu nhạc. À, mà cái ông Khê làm đi học cái đó. Ông Khê làm đi học cái đó. À, mà ông hay ăn học Việt Nam, mà ông đem của Việt Nam ông qua ông so sánh với bên Tàu, so sánh bên Nhật, so sánh tất cả những cái nhạc Phật đó, thì ông mới thấy rằng là rất là hay, rất là phong phú. Là vì thế nào? Là bởi vì mỗi một cái nước Phật giáo đó, thì cái tán lễ, ta gọi là nhạc lễ mà, nhạc lễ của Phật, nhạc lễ Phật Việt Nam, nhạc lễ của Phật Nhật Bản, nhạc lễ Đại Hàn, nhạc lễ của Tây Tạng. Tuy rằng nhạc lễ mà mỗi nước một cái khác nhau, chứ nó không giống nhau. Trong khi nhạc thánh ca của nhà thờ tất cả đều giống nhau hết à, cho nên chính ông nói như vậy là không được. Nhưng mà không được là chuyện ông nói thôi, chứ còn cái tòa thánh ta có cái chủ trương của người ta mà, ông đâu có cãi được đâu. À, cho nên ông nói tôi là đạo Chúa nhưng mà tôi thích âm nhạc Phật giáo. Đó, cho ông đi vô ông học tụng làm sao, Lăng Nghiêm tụng làm sao, Di Đà tụng làm sao, Tán tụng làm sao. Cho nên nhiều khi ông tới nghe ông nói trời ơi, cái gì trong chùa thầy để tụng cái gì kỳ cục quá. Mà tôi nói vậy đâu ai biết chuyện đó đâu. Hả? Ở trong đó Tán là thế nào, tụng là thế nào, cái bài nó tụng như thế nào. Nó có cái bài nhạc chứ, cũng như anh có cái bài ca mà công quốc ca rồi này công dân anh hát kiểu nào mà rồi tới cái bài trọng cổ cái lương anh hát kiểu nào mà cái nhạc tình cảm anh hát kiểu nào, nó có một cái điệu nhạc nó riêng chứ, chứ đâu phải là anh muốn hát gì anh hát đâu. Đó, thì ông nghe như vậy đó, là ông không chịu. Trước ông này đó, trước ông Khê đó, ngày xưa còn một cái ông nữa, bây giờ ông chết rồi, ông đó là cái ông Nguyễn Hữu Bằng. Ông Nguyễn Hữu Bằng là một ông nhạc sĩ người Huế cũng vậy nữa. À, ông đó là cũng vậy nữa, ông có một đồng nghiệp với ông Khê nữa. Ông Khê thì ông đi học, còn ông Hữu Ba thì ông không có học, nhưng mà cũng đồng một cái chí hướng vậy đó. Tới vô chùa ông nghiên cứu cái âm nhạc trong chùa, nhưng mà tán lễ trong chùa đó. Ví dụ như mình tụng cái bài Lư Hương thôi ha, Lư Hương xả nhiệt thôi ha, đó, Lư Hương xả nhiệt thôi, cái bài đó gọi là bài tán, tán Lư Hương nhá, chứ đâu phải tụng Lư Hương đâu đó, bài tán mà. Nhưng mà tại vì mình tán được cho nên do đó mình tụng. Từ gốc nó là tán, cũng như cái nhạc và lời của một bài ca vậy ha. À, cái lời đó là lời của bài nhạc đó. Ví dụ này, công dân ơi quốc gia đến ngày giải phóng, đó là cái lời ha. Rồi nhà sử mình không biết ca thì một người ngoại quốc nào học vô đọc cái này, anh ca theo tôi đi. Này, công dân quốc gia đến ngày giải phóng thì anh đọc cho anh ca đâu. À, mình ca thì tức là có chỗ nào lên, chỗ nào xuống, nó mới là ca chứ. Đó. Còn đằng này mình không biết tán thì mình tụng. Mình tụng thì dĩ nhiên là mình tụng như là mình đọc Lư Hương xạ nhiệt pháp giới mong quân, tức là mình đọc chứ gì. À, chữ đâu đọc đó thôi, đánh cái mỏ từng tiếng đọc theo. À, như vậy là đúng. Còn cái ông tán là hai chữ này phải nhanh, ba chữ kia phải chậm, chữ này phải lên cao, chữ kia xuống thấp, nó là nhạc. À, tôi nói ví dụ vậy để biết cái bài đó gốc nó là bài nhạc, nhạc lễ, cái nhạc mà gọi là nhạc lễ hay là lễ nhạc, tức là cái những cái nhạc này là nhạc để ca ngợi. Mà ca ngợi ai? Tán Lư Hương là ca ngợi cái Lư Hương. Hả? Lư Hương xạ nhiệt là bởi vì mình vô mình lễ Phật đầu tiên là mình có cái vụ đốt hương, đốt hương sông hương, đường sông hương tức là hương trầm á, hương bay lên đó, hay là đốt nhang mình định đó. Thì Lư Hương có nhiều khi tôi tới tôi đâu, người ta đứng 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 tôi nhìn tôi đâu, nó cũng hơi nghịch ngợm chút. Tại không có đốt hương mà cũng tán Lư Hương, không có đốt mà tán, không? Thì là nó không thực tế rồi. Nhưng mà bây giờ chỗ đó nó không cho đốt hương làm sao? Đó, hoặc là đốt cây nhang điện mà tán. Cái nhang điện thì đâu có giống cái nhang thường của mình đó. Nhưng mà bởi vì cái hoàn cảnh trong nhà này nó không cho đốt nhang bay khói, phải đốt nhang điện. À, thì cũng là nhang mà nhang điện. Nhang điện thì nó hình thức nó vậy thôi, chứ nó cũng có bay hương, nó cũng có gì hết. Mà trong khi cái lời Lư Hương xạ nhiệt đó, là cái đốt cái hương, đốt nóng cái hương lên cho nó bay khói lên, xạ nhiệt mà. Pháp giới mong quân cái khói nó bay lên, nó bay khắp cả pháp giới đó. Tưởng tượng là đốt cái hương rồi nó bay khắp pháp giới, xong hết tất cả pháp giới. Rồi chư Phật hải hội tất diêu văn, trong cái mây đó có bao nhiêu tưởng tượng, là bao nhiêu Phật hiện ra trong đó, đó, trong cái đám mây đó đó. Nên mới có là Lư Hương xạ nhiệt pháp giới mong quân gì nữa. Chư Phật khai hội tất diêu văn, tùy xứ các tường vấn, tùy theo nơi cái mây nó mới là thành ra cái mây lành hay tốt. Chỗ này cũng có một đám mây, chỗ kia đám mây, chỗ này cũng có một số các vị Phật, chỗ kia các vị Phật. Mình tưởng tượng mà mình đứng mình nhìn cái Lư Hương mình mới đốt á, khói nó bay lên đó, trên cái khói đó ta mới có những cái hình Phật, giống như là mình đốt hương mình thấy khói vậy đó. Rồi tùy xứ các tường vấn, thành ý phương ân, mình có cái ý mình muốn cái gì, mình cầu cái gì thì nó hiện ra cái đó. Chư Phật hiện toàn thân, à, thấy tưởng tượng ra, à, thấy cái Lư Hương đốt lên mà tưởng tượng Phật hiện ra chứng minh cho mình. À, cho nên rồi cuối cùng Nam Mô Hương Hương Nhân Cái Bồ Tát, phải không? À, Hương Nhân Cái Bồ Tát. Thì Nam Mô Hương Nhân Cái Bồ Tát, chữ cái là cái gì? À, hương văn là cái gì? Hương văn là mây hương hay là khói hương? Văn là mây hay văn là khói? Thì mình đốt nhang lên thì nó có bay lên, tức là cái khói đó thì là văn, văn đó là mây, nhưng mà chính là khói, khói của cái hương đó. Nhưng mà cái là cái gì? Cái là cái lòng, à, giỏi đó, cái là cái lòng. Tại mấy nó lên nó tụ trên, nó giống như cái cái lòng trên vậy đó, tròn tròn tròn, trước khi nó tan thì nó quần đó. Thì mình nhìn giống như đó là một cái lòng, à, ca ngợi đó làm cái lòng Nam Mô Hương Nhân Cá Bồ Tát là như vậy đó. Thì cái bài đó là cái bài bài tán hay là đó bài ca, nói theo ngoài đời là bài ca, mà nói theo trong nhà chùa đó là bài bài tán, à, tán ca ngợi cái lư hương. Hoặc là thứ hai nữa bài tán dương chi. Dương chi là cái gì? Dương chi tịnh thủy, phải không? Gì nữa? Biến sái tam thiền, phải không? Tánh không bán đức, lợi nhân thiền, phải không? Đó cái bài đó. Thì cái dương chi là cái gì? Chi là cái nhánh, mà dương là cành, cành dương, à, cái tức là cái cành dương. Cành dương ở đâu? Ví dụ như trường hợp Đức Quan Thế Âm mà cầm nắm cầm cành dương đó hả? À, dương thì dương chi tịnh thủy là cành dương và nước nước tịnh, phải không? Cái này nói rõ hơn là mấy cái bình bông mình nè. À, mấy bình bông này ngày xưa gốc nó là cũng là mình lấy mấy cái nhánh cây mình để vô trong bình nước để mình cúng Phật, cúng Bồ Tát đó. À, rồi sau này mình đem bông hoa mình cắm vô. À, thành cũng như đây là một cái bình hoa cúng Phật. Thế là dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên, tánh không bát đức, lợi nhân thiên pháp giới, vãng tăng duyên diệt tội tiêu khiên. Thì nó hoa diệm hoa hồng liên, à, từ cái cụ thể của cái bình hoa đó mà một cái tưởng tượng nó ra cái nước này là nước diệt trừ phiền não, cái nước này có thể làm cho nguội tất cả những cái nóng giận, những cái gì đó. Cho nên quả diệm mới quá hồng liên, cuối cùng là quả diệm quá hồng liên. Quả diệm là quả diệm sơn á. Quả diệm sơn là cái gì? Cái núi lửa, phải không? Núi lửa mà phun lên máy bay bay cũng được đó. Thì quả diệm tức là quả diệm sớm, quả diệm mà quả hồng liên. Quả diệm bây giờ nó trở thành cái bông bông sen đó. Làm thế nào mà cái núi lửa, cái lửa cháy phừng phừng như vậy thành ra cái bông bông sen? Hay là cái bông sen này nó ngược trở lại bông sen này, cái hoa đó là nó diệt trừ những cái nóng giận, những cái sân hận như là cái núi lửa. Cho nên cái câu cuối cùng Nam Mô, Nam Mô gì? Thanh Lương Địa, phải không? Nam Mô Thanh Lương Địa, tức là Thanh Lương Địa là cái đất, đất trong sạch, ở cái đất trong sạch. Vậy thì cái bài, những cái bài giống như bài tán lư hương hay bài tán dương chi đó là những cái bài tán cái chỗ mà mình, cái chỗ mình đang làm lễ. Cho nên khi mà quý thầy vô tụng kinh đó, thì họ có bắt đầu họ tán. Cái bài tán trong cái điệu tán nó cũng là có hai ba kiểu trong đó. Có khi tán nhanh, có khi tán chậm, có khi tán lơ, có khi tán sấp. Cái điệu của họ, dĩ nhiên là mình chưa học thì chưa biết, chưa thấy cái hay. Học rồi mới thấy cái hay. Thành ra mình chưa thấy cái hay thì mình nếu gì mình vô cũng chịu tụng thầy cứ ư á gì cũng nè, mình không đâu có biết, mình không biết. Chứ mà tụng rồi là mới mê, à, mới biết được là mê lắm, thích lắm. Tôi nói như vậy để biết. Thành trong chùa, sở dĩ bây giờ quý vị là chỉ có tụng thôi, mà nhiều khi tụng cũng lâu thôi nữa. À, mà nhiều khi tôi nói riết rồi thành thanh nói thành thầy khó tính. À, tụng nhanh tụng chậm, có khi cái bài chậm thì chậm tụng nhanh, khi bài nhanh thì tụng chậm, nó không đúng. Nhưng mà mấy cái ông kiểu như ông Khê hay là những cái ông mà tôi nói đó là ông còn khó chịu nữa. Có hôm tôi đi Phật Đản, tôi đi Phật Đản nè, ông đi Phật Đản ở đâu, cái ông vào, có một ông vào, tôi thưa ông đó không phải ông Khê mà cũng phải, mà ông cũng là bị ảnh hưởng của ông Khê với của ông Ba rồi đó. Nói thầy ơi, tại sao mà quý thầy tụng cái hôm nay là ngày thánh đản, ngày khánh đản, tức là ngày đản sanh, phải không? Mà quý thầy tụng sao buồn quá vậy, phải không? À, mà ông nói rất đúng, ngày nay là ngày khánh đản, tức là ngày vui mừng, mà thầy tụng sao mà nghe nó buồn quá, tại thầy cúng vong nhiều quá. À, mà ở đây tôi biết cũng có số thầy cúng, thầy số thôi đọc cái giọng buồn lắm. Thì cái đó chỉ có ra cúng hương linh thì hợp lắm. À, nó cúng hương linh thì rất hợp. Là bởi vì sao? Bởi vì cái gia quyến người ta đang buồn, thầy vô thầy sướng cái bài đó thì nghe buồn quá thì tự nhiên nó hợp cái cảnh. Còn đằng này Đức Phật ra đời mà thầy tụng cái bài buồn quá, thầy ông vô nói trời, thầy tụng nghe không hợp cái bài, cái ngày hôm nay ngày khánh đản với thầy tụng buồn quá, mà tôi cũng thấy vậy, tôi không biết nói sao. À, mà thiệt thầy đó, giả sử thầy đó mà có muốn tụng cái bài cái giọng khác nữa cũng rất khó, cũng rất khó, tại vì thầy quen cái giọng ai rồi, cái giọng ai rồi, cái giọng ai tức là giọng mà buồn. À, mà cái người cái các gì mà tụng niệm á, mà biết á, là biết chuyển chuyển khi nào giọng ai, có khi nào giọng thiền. À, nó có hai giọng, ít nhất được có hai giọng, cái giọng buồn hay là giọng vui. À, giọng buồn hay giọng vui chứ không thể một giọng. Mà mình đây là một giọng mình đã không xong là vui buồn gì. Một giọng đã không xong rồi đó. Thành tôi nói vậy không phải là dễ cái chỗ đó, không phải là nhạc mình đang tôi nói chuyện nhạc cúng dường không phải dễ là chỗ đó. Đó, ví dụ mình cúng dường ngày Phật ra đời mà mình buồn vậy đó. Đệ tử hôm nay gặp ngày khánh đản một dạ vui mừng, đó là mà một dạ vui mừng mà sao đọc thảm vậy. Nó là một dạ vui mừng, mình nghe một dạ vui mừng sao thấy giống như sắp sửa chậm quẹt chia tay vậy nha. Nghe nó không hợp chút nào hết á. Thành ra quý vị nó nói đúng, nói là sao nghe tới dự lễ Phật đản nghe mấy thầy tụng buồn, thầy buồn đó. Hay là cái bài mà tán lễ Thế Tôn, à ra bài đó chỗ nào, bài đó ở đâu, cái bài đó là nằm ở trong cái Công Phu Khuya đó. À, Công Phu Khuya đến cái đoạn cuối đó, tán lễ Thế Tôn vô thượng năng nhân tăng kỳ cửu biến tu chân hay là tu nhân, à, chuyện nhầm cho đó, đâu xuất giảng thành trường từ cửu vĩ kim luân đó. Chỗ đó là nói đáng sáng. À, đâu xuất giáng thần là từ trên cõi trời đâu xuất mà giáng sanh xuống. À, cái bài đó là ca ngợi cuộc đời của Đức Phật, tán lễ Thế Tôn vô thượng năng nhân, là một vị mà không có vị nào cao hơn nữa, vô thượng năng nhân tăng kỳ cửu uyển. À, chỗ đó có người nói tu chân, có người nói tu nhân, mà hiểu nghĩa ra thì mới biết là cái chữ nào đúng cái chữ nào sai. À, mà nhiều khi trong sách in sai, không phải người đã đọc sai mà trong sách in sai, cái ông in ông cũng biết nữa. Tăng kỳ cửu uyển là gì? Tăng kỳ là bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, bao nhiêu a tăng kỳ kiếp. À, tức là từ lâu rồi, cửu uyển là từ lâu rồi, cửu là xưa, lâu mà uyển là xa, tức là lâu đời lâu kiếp, bao nhiêu a tăng kỳ kiếp rồi. Tu hành, tu cái nhân hay tu cái chân? Đó. Đó, hiểu cho đó là biết chữ sai rồi. Thì bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp tu cái gì cho đến bây giờ đời này ngài mới thành một vị thánh? Tu chân hay tu nhân? Anh tu nhân chứ, cái tạo cái nhân lành chứ. À, nhân quả mà. Tăng kỳ cửu uyển tu nhân. Mà cái ông nhà in, ông in là tu chân. À, rồi mình thấy là chữ đâu nghĩa đó thì cũng đâu là tu chân. Chứ vậy từ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp tu cái nhân lành, tạo cái nhân lành, cho nên đến đời này ngài mới được thành Phật, mới được ra đời. Cái cuối cùng đó là đâu xuất giáng thần, tăng kỳ cửu uyển tu nhân, rồi đời cuối cùng mới đâu xuất giáng thần. À, đâu xuất tức là ngài từ trên cõi trời đâu xuất mà giáng sanh xuống, chứ mới đâu xuất giáng thần gì nữa. Trường kỳ gì quên rồi. À, đó, trường kỳ cửu vĩ vậy rồi không thuộc. Chỗ đó là ta sẽ thấy trường kỳ cửu vĩ, tức là xuống ra đời rồi thì ngài mới từ giả cung điện, bởi vì ngài là cái vị Phật mà. Ngài là vị Phật đã lâu đời lâu kiếp rồi, ngài ra đây để mà cứu nhân độ thế, chứ không phải ra đây để làm vua. Cho nên Ngài mới khi sinh ra là Ngài đã có cái ý là bỏ cung điện mà đi rồi. Trường kỳ cứu viện tu chân, đấu suốt giáng thần, trường kỳ cứu viện tu chân gì đó. Tôi cũng quên rồi, cho đừng nói. Thế đó. Rồi giờ lật sách, giờ lật sách. Đó. Cái bài đó là nếu mà một thầy đó thì họ họ sướng, chứ không phải họ tụng, họ sướng. Còn nếu mà nhiều thầy đó thì họ tán. Cái bài đó là bài tán. Nhưng mà nếu có một thầy thì một thầy họ tán không được. Thành ra họ sướng. Sướng là tán lễ Thích Tôn Vô Thượng Năng Nhân. Ở cái đó là cái lần trước. Tán lễ Thích Tôn Vô Thượng Năng Nhân, tăng kỳ cửu biểu tu chân này, tổng sách giới này, đông số giới thần, trường từ bửu vĩ kim luân, tỏa bồ đề tòa lại phá ma quân đó. Trường từ bửu vĩ kim luân, kim luân là cái ngai vàng của nhà vua. Mà trường kỳ, trường từ xa lắm, từ giả cái cung điện của nhà vua. Bởi vì Ngài là một cái vị mà Bồ Tát giác sinh mà, Ngài đâu phải là vua, cho nên Ngài phải bỏ cung vua từ hồi nhỏ mà đi, để đi tới tọa bồ đề tòa, ngồi dưới gốc bồ đề, bỏ cung điện vua, bỏ ngai vàng để tới ngồi dưới gốc bồ đề mới đại phá ma quân, tức là tu 49 ngày 6 năm khổ hạnh, rồi 49 ngày ngồi để mà phá ma quân, nhất độ minh tinh đạo thành. Cho đến cái khi mà hết 49 ngày nhất độ minh tinh là đến sao mai mọc lên, 8 tháng chạp nhất độ minh tinh đạo thành, tức là thành đạo. Ca ngợi cuộc đời của Đức Phật mà nói vắn tắt này đó, Ngài xuống đây rồi Ngài bỏ cung vua, Ngài đi ngồi cây bồ đề, rồi Ngài phá ma quân, và cuối cùng nhất độ minh tinh đạo thành, tức là đến sa mai vào mặt. Nhất độ minh tinh là sa mai vào mặt, tức là buổi sáng, rạng sáng, rạng sáng ban mai 18 tháng chạp đó, đây là Ngài thành đạo. Rồi Ngài thành đạo làm gì? Giáng pháp lâm. Giáng pháp lâm là gì? Mưa xuống cái rừng pháp, mưa pháp, tức là nói cách khác là đi giảng đạo. Giáng pháp lâm mà mưa xuống như cái rừng vậy đó. Giáng pháp lâm, tam thừa chúng đẳng quy tâm, tam thừa chúng đẳng, tam thừa là ba thừa là gì? Ai là ba thừa? Mình có trong đó không? Mình có trong đó không? Đấy, đúng lý ra thì phải nói là tới ngũ thừa, nhưng mà thông thường ta nói ba thừa, hay là nói ngắn nữa là nói nhị thừa. Nhưng mà nói đây là nói chung chung rồi đây, tức là nói còn là thế nào có mình, chứ nói thanh văn thừa, duyên giác thừa và bồ tát thừa. Thì ba cái thừa đó là ba thừa chung chung, nếu không là thanh văn, nếu không là duyên giác thì là bồ tát. Thì cũng dính trong đó thôi. Chứ còn nói xa hơn nữa là ngũ thừa. Mình thường ta nói nhị thừa hay nói tam thừa. Tam thừa chúng đẳng, tam thừa đây thân văn thừa, tức là những ông đệ tử mà nghe trực tiếp Đức Phật giảng, giống như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đó, thì các vị đó gọi là thanh văn. Còn duyên giác là các vị không nghe trực tiếp, họ là các vị duyên giác. Còn Bồ Tát là các vị khác nữa, có thể là không phải trực tiếp Đức Phật mà có thể học hỏi theo Phật. Kể cả mình nữa, mình là Bồ Tát. Thì tam thừa chúng đẳng quy tâm đều hướng về Đức Phật. Ngày khi Ngài giáng pháp lâm, Ngài chỉ nói một chỗ thôi, chứ mà cả ba thừa đều hướng về Phật. Thanh văn cũng vậy, duyên giác cũng vậy, Bồ Tát cũng vậy, trực tiếp nghe hay gián tiếp nghe đều chịu ảnh hưởng. Nhưng mình bây giờ mình đâu có trực tiếp, mình gián tiếp chứ, mình đâu nghe Phật nói trực tiếp đâu, nhưng mà mình vẫn hướng về đó, mình cũng nằm trong đó. Cho nên tam thừa chúng đẳng quy tâm, quy tâm là đem cái tâm hướng về vô sanh. Chỗ này lộn nữa nè, chỗ không biết là vô sanh dĩ chứng hay là vô sanh tóc chứng, cái nào tóc, cái nào dĩ, tóc trước hay là dĩ trước. Khi hiểu thì không thể sai được, mà khi chưa hiểu là dễ nhầm lắm. Dĩ là cái gì? Dĩ là đã. Dĩ là đã, tức là đã rồi, cũng như mình ăn cơm rồi, tức là ăn rồi đó, thì cái đó là dĩ. Ví dụ mình nói ở đây gì đó, vốn dĩ hả, cái chuyện nó đã như vậy rồi, không có sửa được nữa, nó ra qua rồi đó, chữ dĩ là cái gì đó, là qua rồi. Thì vô sanh dĩ chứng là đã chứng rồi, đã chứng quả vô sanh rồi, đã chứng quả vô sanh rồi, thì cái dĩ chứng là đã chứng rồi. Vậy thì tam thừa chúng đẳng quy tâm vô sanh chưa, lộn nữa rồi đó, có hai chỗ thôi, tam thừa chúng đẳng quy tâm vô sanh, không biết tóc thành giờ là gì, từ đây đó đến chỗ hỏi đây đó. Rồi câu thứ hai, hiện tiền chúng đẳng quy tâm vô sanh cái gì đây? Dĩ hay là tóc? Đó, khi không hiểu không biết chỗ nào tóc chỗ nào gì mà hiểu rồi thì không thể sai được. Ý nói thế này, tam thừa chúng đẳng quy tâm, tức là khi Đức Phật ra đời, ngài giảng pháp có ba thừa nghe ngài, tất cả các quý vị đó đó, hiện liên xá lợi phất như vậy, tất cả đó đều chứng vô sanh rồi. Chứng vô sanh là cái quả vị Phật rồi, phải không? Hiện tiền chúng đẳng quy tâm, hiện tại chúng con hiện đây nè, chúng đại chúng này hiện giờ cũng đang quy về đây nè, đó mình chứng chưa?
Chưa,
chưa mà mình còn lộn xộn quá trời mà, cho nên bây giờ mới kêu gọi mọi người, người ta đã dí thì bây giờ mình phải tóc, tức là mình phải đi nhanh đi, người ta đã dí mấy ngàn năm rồi, mình này phải đi nhanh đi, cho nên tóc là hối mình đi. Tự nhiên ông không có để ý chỗ này, cái ông cho mà mấy ông đã đời xưa ông tóc chứng thì còn mình là dí chứng, mình dí chứng có phải lộn ngược không? Đó, nếu mà hiểu như vậy thì mới thấy là mình không thể dí được, mình là tóc hả? Mình phải đi nhanh đi. Các vị đó từ khi Phật ra đời đó, các ngài là trong tam thừa đó đã chứng rồi, bây giờ đây mình đây là hiện tiền chúng đẳng quy tâm. Cái bài này vừa ca ngợi mà cũng vừa sách tấn, vừa sách tấn tức là vừa khuyến khích, thành ra cái này, chỗ này là tóc chức, thành ra tới cái chỗ này á là tất cả các chùa, tất cả các nghi lễ đến đây là đánh trống thổi kèn rồi ùm sùm hết á, phải vậy không? Cái gì mà đi tới mấy chùa tới đây đang tụng lăng nghiêm rồi ùm sùm, mà tới đây cái rồi thùng vậy ùm sùm hết á, mình không biết tại sao, thích nhất là tới đó đỡ buồn ngủ thôi chứ không hiểu cái gì, không hiểu tại sao mà tới chỗ này đánh trống mấy chú nhỏ dạng đức rồi vô đánh trống tùm lum hết á đó, đánh đồ thổi kèn rồi ùm sùm hết á, mà chỉ cái chỗ này thôi mà không biết là cái gì, là cái này có thể bài tán cuộc đời Đức Phật, ca ngợi cuộc đời Đức Phật, thì chỗ này vui lắm. Bởi vì đang ca ngợi mà chỗ này mình cất cái giọng lên buồn giống như cúng hương lên thì đâu có trúng chỗ, nó không phải trúng chỗ. Cho nên cái chỗ này nếu mà không đánh trống, tôi nói này chỉ có một thầy, thì đến lúc này để họ sướng, họ sướng tới đọc một bình á, mà cái giọng nó cũng ngắt quãng ra, ví dụ đó: tang lễ Thích Tôn vô thượng năng nhân, đó là cái giọng, đó là giọng sướng. Nhưng mà nhiều thầy cũng tội nghiệp lắm, cũng sướng lên cái thành như sướng cúng hương linh nghiệp tang lễ Thích Tôn ca ngợi Đức Phật mà giống như tiễn Phật vô cái bàn vậy, làm thảm lắm đó. Là tại vì cái gì đó nó ăn đột trong cái tâm khảm rồi đó, thành ra hãy mở miệng ra là buồn liền, chứ không có đổi được, mặc dầu thầy muốn cho lên lắm mà lên cũng không được đó. Cho nên cái điều đó thì tôi nói mấy gì đó, tôi nói mấy ông nhạc sĩ, tôi nói cái đây là theo nhà chùa thì nó là cái gì đó thâm nhập rồi, nó đổi từ trong, chứ không phải muốn đổi thì được đổi được đâu. Đó, tôi có khuyên với thầy không phải dạy tán hết, dạy tán những cái bài tán, những cái điều rất dễ, cái điều rất dễ, cũng như là mình điều muốn hát bình dân nhưng mà ai cũng có thể làm được, mà khổ nổi với thầy hỏi dạy một hồi không thấy theo được á, họ nản rồi không dạy đó. Chứ thực ra cái tán mà thông thường cũng không có khó mà họ không chịu dạy. Chính hồi nhỏ phải nói rằng một cái thời gian tôi mới bắt đầu vô chùa đó là tất cả cái gì cũng hấp dẫn, nhưng mà cái hấp dẫn nhiều nhất là học nghi lễ, chịu lắm, đi theo ngày đêm đi mà học nghi lễ thôi, học nghi lễ rồi học nghi lễ được rồi chỗ này rồi tới chùa khác qua chỗ khác rồi họ khá hơn mình thì theo mình học, học cái những cái kiểu mà nó lạ nó mới đó. Đi học đó. Thì cái đó là một cái gì quyến rũ nhiều nhất, cũng như ngoài đời vậy thôi, họ thích ca thích nhạc là do cái ca nhạc họ biết đúng. Thì trong chùa cũng vậy, đầu tiên khi nghe cúng thì ông Khê ông nói rõ lắm, ông nói tôi nhỏ tôi ở gần gần nhà tôi nó có mà, có cái chùa ở Trung Nam á, mà ông qua đó ông biết kinh kệ gì hết, ông qua biết theo cái ông thầy cúng, ông theo ông thầy cúng, ông nhỏ mà ông thích lắm nghe ông thầy cúng. Thì ông thuộc nhất là khi nào lễ nhị bái là ông thuộc nhất. tôi thích lễ nhị bái, tôi nghe lễ nhị bái rồi rót trà rồi là thích chứ. Rồi từ đó ông để ý để đi theo, đi theo đi nghe, rồi sau này ông mới học biết, rồi qua bên Tây rồi đi học về âm nhạc đó. Mà trong cái âm nhạc của ông, cái luận án của ông là nhạc dân tộc và nhạc Phật giáo, và ông mới thấy rằng trong cái nhạc Phật giáo nó có cái nhạc dân tộc. Ông đầu tiên ông đi học nhạc dân tộc à, chứ không phải âm nhạc Phật giáo. Nhưng mà sau cùng ông thấy rằng trong âm nhạc của Phật giáo lại có cái nhạc của dân tộc trong đó đó. À, là ví dụ như bây giờ mình có ba miền Bắc Nam Trung, cái thời của ông cũng như cái thời của mình ấy, thì lúc bây giờ là Huế là kinh đô phải không? Thành ra tất cả cái nhạc Huế là nhạc cung đình, những cái điệu Huế là nhạc cung đình, có những cái tán, những cái này kia về vua chúa. Rồi các chùa, những cái bài tán trong chùa cũng theo cái nhạc đó à, cho nên cái điệu tán ở Huế là trên ảnh hưởng cái nhạc cung đình. Cái thứ hai nữa là cái tán ở Huế là cái tán, cái xứ Huế là nó ngày xưa nó là cái xứ Chạm à, cho nên cái điệu ảnh hưởng theo cái điệu Nam Ai Nam Bình là của Chạm, thấy không? Nam Ai Nam Phổ rồi đó, của Chạm. Thành ra dầu rằng vào trong chùa chế rồi nhưng mà cái điệu nó vẫn là cái điệu đó, mà Nam Ai Nam Bình hay là những cái điệu cung đình là điệu của Việt Nam, nước khác không có. Mà đừng nói nước khác, trong Nam cũng có mà ngoài Bắc cũng có, nó không có. Rồi thì ngoài Bắc thì cũng có nhạc Phật, nhưng mà nhạc Phật theo người Bắc. Rồi trong Nam cũng có nhạc Phật, nhạc Phật vô Nam thành nhạc lễ trong Nam lại theo cái điệu cái lương vọng cổ đó, cái lương vọng cổ. Thành bây giờ quý vị mà nghe phân biệt là các thầy miền Nam mình cũng y như vọng cổ cái lương đó, bỏ không được đó. Thành tôi nói sao cái này là vọng cổ cái lương chứ đâu phải tụng, tuy rằng là có ảnh hưởng nhưng mà nó hai cái nó khác nhau đó. Tôi qua bên Mỹ tôi gặp mấy thầy, tôi nói mấy thầy sao mà còn y hệt như là hát bội cái lương vậy. Mà hát bội cái lương thì không phải là sai, nhưng mà nó là cái nhạc của dân gian, nhạc Việt Nam. Mà khi mà mình làm cái nhạc Phật á, thì nó cũng ảnh hưởng nhạc dân gian chứ phải không, nhưng mà nó không hát hoàn toàn. Thành ra tôi bỏ rất lâu rồi, mấy chục năm rồi tôi qua tôi gặp mấy thầy tụng, trả lời tôi sao tôi nhớ là cái hồi nhỏ tôi cũng đi theo vậy đó. Mà hồi đó là tôi không biết, không biết, người ta thấy chỗ nào hấp dẫn là mình đi theo thôi, à, lạ lạ là mình theo đó. Tới chừng sau là mình biết, mình tránh cái đó, bỏ cái đó. Rồi bây giờ mình thấy lại như cũ. À, ví dụ như cái bài tôi thường tụng đây nè, ví dụ như là cái bài mà thường thường dân sớ đó hả, dân sớ đó. À, Quỳnh Kim Mãn Nguyệt Tướng Tam Giới Độc Xưng Tôn, Hàng Phục Trúng Ma Vương Chư Thiên Giai Cung Thủ, tức là cái bài tán Phật. À, Thế Tôn Đức Tướng Nang Tặng Tán Dương, Kim Hữu Phật Tử Chúng Đắng, Kim Đối Phật Tiền, Hào Tướng Quang Trung Phủ Thùy Minh Chứng. Đó là cái bài đó, là bằng chữ Nho đó, rất là hay. À, rất tiếc là bây giờ những cái bản dịch nó chưa có bản dịch lọt hết cái ý nghĩa, thành vẫn còn dùng cái chữ Hán. Mà cái nó tùy theo cái cách tụng đó, à, cái cách sướng nữa, cách sướng nữa. Đâu dần cái bản sớ lên mà đọc rồi đó, mình tưởng tượng như là mình đứng trước một Đức Phật, quỳ trước Đức Phật mà nói vậy đó, ca ngợi vậy đó. À, vậy. À, Thế Tôn Đức Tướng Nang Tận Tán Dương, cái tướng của Phật, cái đức tướng của Phật không có cách gì mà tán, không có cái lời lẽ nào mà ca ngợi. Nang Tận mà, Nang Tận Tán Dương, không có dùng cái lời lẽ nào mà nói cho hết được cái tướng, đức tướng của Phật, tức là cái phước đức của Phật. À, bây giờ mà chúng con có dùng cái lời gì cũng không nói hết được. Thế Tôn Đức Tướng Nang Tận Tán Dương, Kim Hữu Phật Tử Chúng Đắng, hiện nay đệ tử chúng con quỳ ở đây nè, Kim Hữu đệ tử chúng đắng này. À, Cung Đối Phật Tiền, đối trước Đức Phật, Hào Tướng Quang Trung, trong cái hào quang của Đức Phật, xin Ngài chứng minh cho, Phủ Thùy Minh Chứng. Lúc đó mình mới dở sớ ra mình đọc, không như trước khi mà mình đọc cái lời cầu nguyện đó thì mình sướng cái bài đó. À, cái đó là cái lễ mà. Đó thì tôi nói cái đó là cái lời thôi, nhưng mà cái khi sướng đó thì cái văn này văn trong nhà thiền. Đó, thành phải đọc ra cái giọng thiền. Thành ra là cái gì đó. Cung đối Phật thiền hào tướng quan trung phủ thủy minh chứng. Thì nó chưa đây là tôi vẫn đọc cho bạn. Nhưng mà hôm đó tôi gặp ông thầy đúng là miền Nam. À, mà hồi xưa tôi cũng có tham dự chứ mày không, thành nên tôi biết. Thì ông cũng đọc cái bài đó y hệt như tôi đọc đó nha, nhưng mà cái giọng cái cách đọc khác. À, cái giọng đang sao gì đó. Thế tôn đức tướng nan tặng tán dương kim mẫu phật tử chúng đẳng a kim nối phật tiền hào tướng quan trung phủ thì a minh chứng à. Cũng mấy chữ đó nhưng mà ông đọc cái giọng nó ra cái gì phải hát bộ chưa. Lúc đó là ai cầm chầu phải thùng 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 đó là cái giọng hát bội mà hát bội mấy cái trong cái mấy đình mà hát bội đó. Cũng cái bài đó là hào tướng quan trung phủ thùy minh chứng, hào tướng quan trung phủ thùy minh chứng. Nhưng mà ông giọng hát bộ hào tướng quan trung à phủ thùy minh chứng à. Thấy không? Thì tới đó thì tôi nói được, chỉ có người miền Nam đọc tới đó là thích lắm, bởi vì nó hợp gu lắm. Nhưng mà khổ nổi trong chùa mà đọc bây giờ đó là nó không hợp đâu. Đó, mà tôi qua bên tôi thấy rồi, trong khi đó đọc phải một mình đúng không? Bên này có cái vàng trống. À, cái vàng đừng cò. Ồ ê ê ê ồ ê. Trong vỗ xuống làm như là người ta cầm chầu vậy đó. Đó, thỉnh tôi nói thôi chết rồi, cái này là hát bội rồi. Chứ không phải là trong chùa. Thì đó, cái nghi lễ như vậy nó trật hết. Mà nhưng mà cái người bình thường dân gian nhất Phật tử mình á, trời hay quá, hay thiệt là hay đó. Thay vì mình đi ra đình ông sắm con điều mình coi hát bội, mà hồi xưa trong Nam á, ngoài Trung cũng có, mà nhất là trong Nam sau này ta kêu bằng trong chay. Mấy cái nhà mà có con cái rồi có của đó, thường thường làm cái lễ cha mẹ thì ta rước thầy về gọi là trong chay. Không hiểu chữ đó. Trong chay ngoài bổi. Trong chay ngoài bổi là sao? Trong nhà là quý thầy tụng kinh, mà ngoài sân thì hát bội. Đó hay lắm đó. Đó là nghe là ngày xưa trong Nam là mấy nhà mấy ông đốc phủ rồi mấy cái vị lớn đó rồi mới đi mời cái đám thì mời quý thầy về trong này thì tụng kinh, rồi mời qua cái đám hát bội về ngoài kia có tuồng hát cho cái bằng trong chay ngoài bội, cho như vậy là sang lắm, là đúng lắm, trong chay ngoài bội. Mà bây giờ mình nghĩ coi cái lễ gì mà kỳ cục không? À, lễ gì kỳ cục? Trong này cầu siêu để quý thầy đang tụng kinh thì tất cả con cái phải vô trong này để mà làm lễ tụng kinh để hồi hướng cha mẹ nhất tâm niệm Phật để mà được giáng sanh chứ. Lần này làm như vậy rồi không biết là con cái nó theo cái nào, chắc là để mấy ông già bà già vô trong này ha, còn mấy đứa cháu con cái trẻ trẻ nữa nhảy ra nó coi hát bội. Giống như mình như vậy bây giờ Việt Nam bây giờ mình không có bội nữa, ngoài cái đó mình tổ chức vài văn nghệ đó, có nhiều gì đó ca hát rồi đó trong chay ngoài bội. Thì đó nên những cái ông mà biết nghi lễ thì ông sẽ thấy cái cảnh đó ông rất buồn, là mới nó lạc mất rồi. Bây giờ trở lại cái chuyện nhỏ nữa nè, ông nói thế này nữa nè, hồi nhỏ tôi đi học về cái nghi lễ thấy ngay cái trong cái cúng hương linh của mình, cúng hương linh của mình thì nó có hai phần. Cái phần đầu đó là cái phần ai, tức là phần buồn. Đó. Còn phần thứ hai đó là phần lạc, tức là phần vui. À, vui là chỗ nào mà buồn chỗ nào. Cái khi mà mình vô cúng hương linh đầu tiên á thì dĩ nhiên con cái mà đến trước bàn cha mẹ mới mất, anh em vợ chồng mới mất là buồn lắm. Mà tới đó mình cất giọng ăn giọng vui lên đó, thì nghe nó chỏi gì, nó không trúng, nó không hợp cái tình cảm lúc đó, cho nên lúc đó cái giọng buồn thì nó hợp lắm, mấy người khóc thút thít sụp sịt đủ thứ mọi chuyện ra đó là mới nó hợp mà. À, nhưng mà cái đoạn sau á là phải vui. Tại sao? Là tại vì khi trong cái bài, trong cái nghi cúng hương linh á, cái phần đầu là nói về cái hoàn cảnh của hương linh. À, dĩ nhiên trong đó có nhiều bài lắm, nhưng mà chúng tôi lựa một số bài của các vị tổ là nó vừa hợp với cô hương linh mà nó cũng vừa hướng dẫn hương linh. Còn nếu mình đi theo hương linh mà nói theo thế gian á, nó sanh ly tử biệt là chừng nào mới gặp được thế kia thế nọ đó, là chính là mình chạy theo cái tình cảm của người đời, mình không kéo được. Còn những các vị khác á, những cái bài họ nói rõ ràng là mặt là vô thường, nhưng mà phải nghĩ rằng là thân thể vô thường thì đó phải nương nhờ Đức Phật để mà được giáng sanh đó. Cho nên khi cuối cùng phải nói rằng phải niệm Phật, niệm Phật rồi phải nói cái bài gì tâm tốc niệm Di Đà ha, đúng rồi. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba. Nói theo đây là cái giọng đó là sao, phải giọng A. Đây là nói cái tình cảm mà. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ. Vậy đó. Hoặc là tạo cấp niệm Di Đà, hay là tốc niệm Di Đà. Là ý thế nào? Nói rằng hồi nãy cái đoạn trên đó, cái bài đó nó vô chỗ giữa để lúc đó sẽ bắt đầu niệm Phật. Đoạn trên đó là cúng gì đó, rót trà gì đó, rồi mới nói rằng là ái hà thiên xích lãng, cái lòng thương đó, nó như con sông, như cái biển. Hà đấy là sông mà là biển, ái hà là cái biển ái, tức là lòng thương đó, thương con, thương chồng, thương vợ, thương anh, thương em, cha mẹ mới mất thì cái lòng thương đó. Thiên xích lãng nó hàng ngàn cái đợt sống, hàng ngàn cái đợt sống, cái coi như cái biển mà cái biển mà thương đó là thôi, nó sống lớn sống nhỏ gì đủ thứ mọi vậy thôi đó. Còn cái biển khổ thì nó vạn trùng ba. Câu trên thì thương đó, mà câu dưới thì khổ, mà thương thì nó khổ, thương thì nó dính vô khổ, có thương thì có khổ. Cho nên thương rồi thì là khổ, mà khổ thì nó cũng không thua gì cái biển thương. Nó là trên kia là ái hà, còn cái này cái gì? Khổ hải phải không? Khổ hải đó, nó đối lại. Ái hà là con sông thương ha, mà hà đó là con sông lớn chứ không phải sông nhỏ đó nha. Sông Cửu Long nội vậy đó, cũng là ái hà đó nha, chứ không phải sông nhỏ rồi. Ái hà thì thiên xích lãng, còn khổ hải thì vạn trùng ba. Vạn trùng, khổ hải là cái biển khổ mà nó vạn trùng, tức là nó hàng ngàn lớp, hàng vạn lớp. Ba là cái gì?
Sống.
Cái thiên xích lãng kia sống nhỏ nhỏ thôi, sống nhỏ nhỏ thì còn lãng. Còn cái này nó chụp mà sập ghe chìm nữa đó, thì gọi là ba đào đó. Đây là hai câu đó, là câu nói về cái tình cảm cũng như nói về cảnh khổ của người đời, hay là của hương linh, hay là của gia quyến nữa. Nếu hiểu rõ đây không phải chỉ hương linh đâu, mà kể cả gia quyến đang ngồi mà khóc thương đây cũng y hệt vậy. Đó là khổ hải, không biết bao nhiêu cái lớp sóng trong đó mà nó nhận chìm, chứ không có bây giờ nó đưa mình lên hết đó. Cho nên khi mà hiểu như vậy rồi đó, thì nên niệm Phật để cầu giảng sanh. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi khổ. Vậy thì muốn thoát khỏi ra cảnh luân hồi này thì tạo cách niệm Di Đà. Vậy thì hương linh nên biết rằng khổ, thương thì khổ, nhớ cũng khổ, cái cuộc đời nó khổ quá chừng, nó bao nhiêu lớp sống trong này. Vậy thì muốn thoát ra nó chỉ có một con đường là niệm Di Đà thôi. Tạo cấp là nên gấp đi niệm Di Đà. Nam mô tiếp dẫn đạo sư. Từ đó là niệm Phật, niệm mấy cũng được hết. Nhưng mà niệm mấy cũng được rồi, niệm quá rồi nói sao thầy làm gì cũng lo quá vậy. Chứ đúng là lúc đó là phải cho niệm Phật thật nhiều. Nếu mà tâm lý thì nghe niệm Phật là sợ rồi đó, lẹ lẹ cho mau đi về đi, đâu nữa mà đâu ở đây niệm Phật đâu. Thành ra niệm Phật đó chừng 10 câu là bắt đầu cho niệm Tứ Thánh Quan Thế Âm hay gì đó, thấy không? Từ đó là cũng dùng cái móc, cái bản lề chuyển qua cái khác từ đây trở đi ca ngợi cảnh Phật, ca ngợi cảnh Phật để khuyến khích thương linh vui con đường theo Phật, không còn luyến tiếc gia đình nữa. Vậy thì từ đó trở đi thầy phải chuyển thầy phải chuyển giọng ai qua giọng lạc, giọng thiền đó. Khó nhất là chỗ đó, đó. Đang trên kia là ông đang giọng ai mà ông sùng hết rồi, ông có cái lương theo giọng ai, thì bây giờ xuống đây mà tự nhiên chuyển qua là rất khó. Cho nên khuyến khích là cái phần đó trở đi, từ đó trở đi niệm Phật xong rồi gì đó, có cái bài nữa hữu sanh hữu tử hữu luân hồi, hữu sanh hữu tử. Có sanh thì có chết, phải có sanh là có chết, mà có sanh có chết tức là có luân hồi. Mà muốn vậy thì muốn mà không luân hồi thì phải là không sanh không tử như vậy hả? Không sanh tử, hữu sanh hữu tử, hữu luân hồi, vô sanh vô tử là vô khứ lại, nó ngược trở lại. Đây là nói về triết lý nhà Phật mà, nói triết lý nhà Phật hữu sanh thì hữu tử, có sinh ra thì không có mất đi chuyện sanh tử, mà có sanh tử tức là có luân hồi, hữu sanh hữu tử hữu luân hồi, mà vô sanh thì vô tử, không có sanh thì làm sao tử, không có sanh làm tử, vô sanh vô tử thì vô khứ lai, vô sanh vô tử thì vô khứ lai. Đây là nói triết lý nhà Phật, nghĩa là không sanh không tử thì không có, không có tới không có lui nữa, khứ là tới mà lai là lui, đi tới đi lui là do mình sanh ra mình có đi tới đi lui. Đằng này không sanh, không sanh thì không chết, không chết thì không có, không tới không lui hết, nó đứng chỗ thôi. Vô sanh vô tử thì vô khứ lai, sanh tử khứ lai, bốn cái sanh tử khứ lai đô thị viễn, bốn cái này đều là huyễn mộng cả, đều là giấc mơ cả, đều là những cái giả tạm cả. Huyễn đây là huyễn, huyễn hoặc là sanh tử cứ là đô thị huyễn. Chỉ còn cái gì? Bất lao đào chỉ đáo tẩy phương. Lúc bây giờ chỉ tất cả đều là huyễn hết rồi, chỉ còn có con đường đi về tây phương thôi. Mà con đường đi về tây phương không có mệt đâu, nếu hiểu được như vậy thì nó khỏe lắm. Bất lao đàn chỉ là đáo tây phương rồi. Bất lao đàn chỉ, đàn chỉ là cái gì? Nói theo ngày xưa khẩy bóng tay, khẩy bóng tay, khỏe quá khẩy bóng tay. Bây giờ mình không biết dùng chữ gì, trong ngày xưa là khẩy bóng tay, mà khẩy bóng tay mà cũng gọi là mệt nữa, còn bây giờ là mệt không bằng cái khẩy bóng tay, tức là còn khỏe hơn nữa. Bất lao đàn chỉ nghĩa là khỏi từ khỏe khẩy bóng tay cũng đi về tới tây phương rồi. Vậy thì Hương Linh đi theo cái nào? Ý Hương nói là cái dễ quá mà. Sanh tử khứ lai nó đều là giấc mơ, nó là huyễn, không có cái gì, không có cái gì là chắc hết. Hễ có sanh thì có tử, có khứ thì có lai. Bây giờ nếu hiểu sanh tử khứ lai đều là giấc mơ cả thì chỉ còn con đường tới tây phương thôi, nó không có mệt mỏi gì hết. Bất lao đàn chỉ đáo tây phương, đó là cái bài tán thứ hai, sướng thứ hai sau khi mình niệm Phật. Rồi từ đó trở đi mới nói những chuyện, từ đó nói riêng nói chuyện đạo lý thôi, khuyên đạo lý cho Hương Linh đi thôi. Rồi bài gì nữa? Nhiều bài lắm, nhiều pháp. Từ đó đi gọi là pháp ngữ, tức là cái lời nói của các vị tổ sư dạy đó. Mà tôi thì tôi nói rất ít, tức là tôi lựa những một hai bài ngắn trong mấy cái đâu có thì giờ mà cũng nhiều. Gặp mấy ông thiệt cúng ông bày là ông cúng dữ lắm, ông cúng để cho gia đình thấy ông cúng kỹ đó. Còn mình thì giờ đâu mà còn đâu mà cúng kỹ nữa. Nên tôi lấy mấy cái ngày xưa tôi cúng tôi bỏ hết, tôi lấy một vài cái câu ngắn thôi. Một vài cái đoạn ngắn mặc dầu nó là có ý nghĩa, để mình lấy cái câu ngắn thôi. Hoặc là những cái câu mà chứng pháp thân như xả phạm thân, quy Phật đạo như tùng Phật đạo đó. Nên là những câu đó, là những câu cuối cùng là chứng pháp thân. Nếu mà đi các Hương Linh mà đi hiểu đạo, học đạo tu theo đó, mà chứng được pháp thân đó. Pháp thân là cái pháp thân là gì? Pháp thân là cái thân của Phật ha, không phải Phật ha. Phật có tất cả là ba thân ha, trong đó có pháp thân, báo thân và ứng thân. Thì ba thân, Phật thì có ba thân. Mình có không? Phật có ba thì mình cũng có ba chứ, không lẽ mình có bốn? Mình cũng có ba thân chứ, chỉ có một điểm là mình không thấy. Mà mình không thấy hả? Tại vì Phật sinh ra là Phật có báo thân, tức là cái thân kết quả của bao nhiêu kiếp tu hành ha. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có cha thế nào, mẹ thế kia, thế này thế khác. Đó là cái thiện báo, cái quả phước của Ngài, cho nên Ngài mới được như vậy. Rồi còn mình đấy, thân mình cũng là báo thân, nhưng mà mình là nghiệp báo, không phải phước báo. Ngài là phước báo, mình là nghiệp báo, mình cũng báo. Phải có báo thân già có, nhưng con là nghiệp báo chứ không phải thiện báo như Ngài đó. Tính chúng mình nghiệp báo cho mình bệnh hoạn đủ đủ thứ mọi chuyện đó, mình rõ ràng là nghiệp cái gì đó, cho nên mình nghiệp báo, là mình cũng là báo thân. Nhưng mà ngài báo thân, rồi ngài có cái quá thân hay là ứng thân, có nghĩa là ngài muốn độ sanh chỗ nào ngài đi hiện ra chỗ đó ngài độ được, còn mình muốn đâu có được, mình muốn đâu được, cho mình cũng có thể làm được vậy nhưng mà mình chưa, mình có khả năng làm nhưng mà chưa làm được. Muốn đi lên chùa, bận chuyện này bận chuyện kia, đâu có quá được đâu. Mình cũng bị cái những nọ nó ràng buộc kia nọ chứ, thành ra mình cũng quá thân được nhưng mà mình dùng không được, trở ngại đủ thứ. Còn cái pháp thân, Đức Phật có pháp thân, tức là ngài mang cái thân hình chúng sanh bệnh đau ngủ được ác thế, gọi là thân ngũ uẩn tứ đại. Nhưng mà khi cài bỏ cái thân này rồi thì ngài cũng trở về cái pháp thân trường cửu của ngài được. Còn mình đây bỏ là tiêu, cho nên mình khi bỏ tiếp lắm, đau khổ lắm, quấn quýt mãi theo cái mã, theo cái xác, theo cái chừng nào mà nó đuổi mình chạy thôi đó, cho nên tội nghiệp lắm. Nói vậy cái đó thì thiên hạ dễ sợ thôi, nhưng mà thật chứ mày lắm. Tranh chiến đấu cho tới cuối cùng thôi, tới cuối cùng mà phải rời bỏ cái thân này thôi, chứ không phải dễ gì đâu đó, tiếp lắm. Bao nhiêu năm mà ăn uống nuôi dưỡng thuốc bổ đồ đủ thứ mà tự nhiên bỏ ổ quá đâu có chịu đâu, phải mổ cái này phải trị cái kia phải đủ thứ, mà cuối cùng chịu nổi nữa mà có tắc hơn nữa thì cũng quanh quẩn chỗ đó thôi. Cho nên do đó mà trong cái phép mà nói rằng khi chết là không cho được mà rờ trong người cái nào đó, không biết được rờ trong người hay là cái gì gì, phải để tới như mấy ông Tây Tạng phải nói để cho tới 48 tiếng hả đó. Còn mình đây mình xin mấy tiếng đồng hồ để tụng kinh còn không cho đó đó, cho nó 48. Bởi vì tại sao tao nghĩ rằng khi chết rồi mà, tại vì cái người họ còn tiếc lắm đó, họ tiếc là động trong cái thân người đó, họ muốn làm cái gì đó mà họ sử dụng cái thân không được, muốn giơ tay lên hay muốn nói cái gì đó không được, mà khi biểu lộ không được khổ lắm đó, chẳng thà để cho họ nằm yên vậy thôi, chứ mà thấy cái gì là khổ lắm. Cho nên cái đó là một cái sự hết sức luyến tiếc, đau khổ lắm. Do đó mà nói rằng chứng pháp thân như xả phàm thân. Khi mà mình tu hành theo Phật mà chứng pháp thân rồi á, thì cái phàm thân này có xá chi đâu. Đã pháp thân là cái vĩnh cửu, còn mãi mãi, còn cái phàm thân này là mấy chục năm, vài chục năm, có khi mười mấy năm, có khi chưa sinh ra đã chết rồi. Người nào do 5, 8, 10 tuổi rồi thọ, 9, 10 tuổi đại thọ, lên 100 tuổi thường thượng thọ. Nhưng mà nó có mấy người đâu, nó đâu được mấy người đâu. Thành ra cái chuyện mà thọ mạng ít lắm, cho nên là gì đó, chứng pháp thân như xả phàm thân. Cái người mà đến chỗ mà thấy cái pháp thân nó là vĩnh cửu, không có cái gì tai, không có gì tai ương, không có cái gì mất hết á, thì khi mà chứng được pháp thân như Đức Phật vậy đó, thì cái phàm thân này á không cần thiết, coi như là một cái xe cũ mình bỏ, cái áo cũ mình bỏ thôi, không cần thiết nữa. Chứng pháp thân như xả phàm thân, quy Phật đạo như tùng Phật đạo, đã theo Phật rồi, đã quy Phật rồi. Phật tử nói rằng con quy Phật, quy pháp, quy tăng, đã quy Phật rồi thì như tùng Phật đạo, quy Phật đạo như tùng Phật đạo, đã quy Phật rồi thì bây giờ hương linh phải theo Phật đi, cho đừng có luyến tiếc nữa, khuyến khích mà theo đạo lý. Chứng pháp thân như xả phàm thân, quy Phật đạo như tùng Phật đạo, ca dương Phật sự, phúng dưỡng chân kinh, trung thực kiện tàn, tôi lấy thả hương linh tứ bái, con các con đi ra ngoài trời đó. Nên là đến đó là hết rồi. Thì từ đó trở đi cái giọng của ông thầy cúng đó là phải nhẹ nhàng mà phải gọi là vui nữa. Nên nhất là cái khi mà bắt cái bài mà gọi là nguyện sanh Tây Phương, đưa đi về Tây Phương mà. Nguyện sanh Tây Phương thành mâm đấy, mấy ông tán đó là tới chỗ đó là cất cái bài tán, cất giọng tán là cử cái bài tán đó là cái giọng vui. Nguyện sanh lịch là giọng. Chứ mà tới đó mà sanh rì rì là ta tiêu rồi đó. Anh thành nó tới đó nghe mấy ông thầy tự nhiên nãy giờ im ru tới đó, sao mà ông lên giọng kỳ vậy, là tới đó bắt buộc phải cái giọng phải lên. Mà cái người mà không quen hoặc là cố ý mà cái giọng không lên được đó, thì nó chỗ đó đổ giọng kỳ lắm đó. Thành đó là tôi nói cái phép của các cái vị mà cúng, nhưng mà không phải dễ đâu, cho nên cúng mà đúng khoa là không phải dễ. Thành thế ông thầy đó ông phải sử dụng cả giọng này, cả sử dụng giọng kia. Chứ mà từ đầu đến cuối ông giọng thiền không thì nó không hợp người ta, mà ông giọng ai cũng không hợp đó. Thật ra cái mấy cái bài tán đầu tiên của cúng hương linh là bài giọng ai, tức là giọng bùa. Nhưng mà cái bài đó là cái bài rất hay, cái bài rất hay, tức là cái bài nói về đạo lý chẳng có dính dấp về cái chuyện tình cảm đó, nhưng mà do cái giọng của ông thầy đó mà tự nhiên cái bài nó buồn à, cái bài nó buồn là do ông giọng thầy ông làm cái bài nó buồn. Em nói giờ tôi trình trở lại cái chuyện, gọi là cái chuyện vật nghi lễ đó, thì nó cái này cũng rất khó. Mà nhắc các Phật tử thì nhiều khi không hiểu hết, thành ra nhiều khi tôi nói cái buổi khuya tụng chú Lăng Nghiêm á, rồi khi mà từ khi mà tụng chú Lăng Nghiêm mà chuyển sang cái tán Phật không, là tán Phật, khi mà hết cái phần chú Lăng Nghiêm và đại bi thập chú rồi đó, một giọng tới bậc đạt bắt đầu vô gọi là gì đó, thượng lai hiện tiền, thanh tịnh chúng phải không, thúng tụng Lăng Nghiêm chư phẩm chú, hồi hướng tam bảo, chúng long thiên hữu hộ già lam chư thánh chúng đó. Tới đó là quý thầy nhảy ra cầm trống đồ thổi kèn đồ ông rùm chuyện đó phải không. Tới đó là cái phần mà là tán á, tán trống đó. Thành ra nãy giờ tụng là mệt quá, theo chú Lăng Nghiêm mệt quá, tới nghe thầy tụng 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 là chịu lắm. Bởi vì tới cái đó là nó đổi cái giọng rồi à, còn cái phần trước cái tụng thần chú á, năm đệ Lăng Nghiêm và đại bi thập chú là cái một điệu điệu ngang, đó mình nói tụng thần chú mà à, không được nhanh quá, không được chậm quá, mà không được cao, không được thấp, nó ngang thôi đó, nó mới hợp với cái tụng thần chú Lăng Nghiêm à, và đại bi thập chú, kể cả kinh Bát Nhã. Cái cuối cùng của thập chú là kinh Bát Nhã Tâm Kinh phải không, bát nhã tâm kinh, thành ra một giọng rồi biết cách thì là một giọng. Rồi từ cái bài tán mà tán lễ gì đó thượng lai hiện tiền thanh tịnh chúng, đâu bài đó bài tán là tán trống, rồi mới niệm Phật, mới niệm Phật đi nhiễu đó, rồi từ đó trở đi mới đọc những bài nguyện phổ hiền thập đại nguyện nhất giả lễ kính chư Phật nhị giả xưng tán Như Lai, rồi mới tiếp theo là tán lễ Thích Tôn. Từ đó trở đi cái giọng nó khác, mà cái điều nó khác. Còn mình không biết á, cứ như vậy làm hoài, buồn thì buồn từ đầu đến cuối, mà vui vui từ đầu đến cuối, là nó không đúng, không đúng. Cho nên tôi nói cái chuyện mà âm nhạc trong chùa như vậy nó phải hội, đây cũng là cúng dường tu mà. Dầu là anh đánh trống, tán trống hay đánh chuông hay là đánh mõ, tất cả đều nó đi theo cái hướng là để mà tu dưỡng, chứ không phải là hội. Cho nên dùng cái chữ hội nó có tính cách giải trí á, cái vui chơi thì tôi cho nó là không hội. Cho nên tôi trở lại cái chữ mà tại sao tôi dùng cái lễ hội là như thế. Mặc dù bây giờ cái đó nó tràn lan à, một số quý thầy nhiều khi không hiểu được, dùng nhiều lắm. Nhưng mà tôi nói như vậy để phân biệt thôi. Đó nên, cũng như bây giờ cũng có những trường hợp nên lễ Phật đản có mấy người đâu, nhưng mà thế gian nghệ đầy rạp, phải không? Những cái bữa mà tôi xuống như đây lễ của mình vô đâu nè, tôi dắt cái phái đoàn xuống giảng đường á, cứng à. À, mà cái lúc buổi trưa lễ Phật đản, lúc mà mình làm nghi lễ tắm Phật ra, cái chánh điện mình đã như vậy rồi mà ngó bộ cũng không có đầy mà, phải không? Nó không đủ đại đâu. Nhưng mà tôi nói với thầy, tôi nói bây giờ mình phải bắt đầu đi, chứ không thì cái này nó dồn đó. Đó, mình cũng biết cái tâm lý rồi, họ đâu phải đi tới chùa Khánh Anh là để hôm nay mừng Phật đản đâu, hôm nay mừng Như Quỳnh. Chứ Như Quỳnh ra nó hát gì cũng được về buồn sò, chứ đâu phải là đi tới Phật đản đâu. Thành lúc mà tôi đưa cái phái đoàn bên Mỹ xuống để mà thăm á, tôi nhìn tôi thấy trời cái này ghê quá, trời không dám ngó nha. Tôi chụp mấy cái hình tôi dởm, tôi dở cái hình ra thấy cật cứng nha. Nghĩa là ghế của mình cái ghế tròn tròn nhỏ nha, chứ không phải là ghế lớn nha, mà đầy, tôi chẳng những đầy mà đứng xung quanh, đứng dữ lắm đó. Thì phải nói rằng lễ hội đúng thiệt, họ lễ thì ít mà họ hội thì nhiều đó, đúng là như vậy, chứ không phải là lễ đâu. Còn mình đã nói theo cái hướng gọi là cúng dường, văn nghệ cúng dường đó. Văn nghệ cúng dường là bởi vì trong đó mình diễn tích Phật, mình diễn những cái tích các vị thánh, rồi kể cả sau này có diễn những cái vấn đề tình cảm quê hương đất nước, là giống như cái thời gian mà mình đi xa xứ thì cũng nhắc lại những cái tình quê hương, rồi những làng xóm, rồi những điệu ca múa, những gặt hái, rồi cái nọ đó dân ca đó đó. Còn những cái khác nữa, múa trồng chuối lộn đầu đó, thì cái đó là do mấy anh nhỏ anh như anh biểu vô anh làm gì cũng được, mà cho anh trồng chuối lộn đầu anh ham lắm à, mà không có cái đó anh không tới thì thôi, nhiều khi mình cũng phải cho anh một mà nên là đó, anh kéo mấy đứa nhỏ nhỏ đó cho đó. Chứ còn thực sự ra cái điều đó không đúng lắm. Nhưng mà nếu một cái người là cho giỏi, để là nó một tay thiệt giỏi, cái nghề thiệt giỏi, cho nó trồng chuối, cho nó lộn đồng, nhưng mà làm thế nào hướng nó về người Tam Bảo đó. Thì cũng như ông Tây Tạng thôi, ông Tây Tạng ông múa trời ở mình đâu có dám ngó. Quý vị có đi coi múa Tây Tạng chưa? Đầu tiên tôi thấy họ để cái đăng Sình Đề Lama, tôi nói lạ quá, ông Lama ông đăng cái gì? Cái hôm đó tôi đi lễ, tôi tới cái mục đăng Sình Đề Lama, tôi ra tôi coi. Trời ơi, quý vị chưa coi bao giờ hả? Hai ông Lama thiệt sự, hai ông Lama đàng hoàng chứ không ai thường đâu. Ông đội hai cái mặt nạ, hai cái mặt nạ đó là quỷ sứ. Quỷ sứ, mà quỷ sứ đây là quỷ sứ vô cũng muốn gì đó, là cuối cùng quỷ sứ quỷ Phật đó, ý vậy đó. Mà cái lúc mà ông ra mà ông đeo cái đầu mà quỷ sứ vô đầu, tôi không dám ngó ông. Mà bình thường thì ông là ông Lama, tôi tới tôi gặp mà ông đàng hoàng lắm chứ. Ông đội cái đầu quỷ sứ vô đó, mà cái bữa cái sân khấu Lộ Thiên ở bên Mỹ á, trời tôi không dám ngó ông. Làm cái mặt quỷ sứ kinh khủng quá này, đầu trâu mặt ngựa mà. Ông này múa qua múa lại ông kia chém, rồi cuối cùng ông bị phép Phật rồi sao ra cũng bị, rồi cuối cùng cũng giống kiểu như Tài Thiên mà bị Đức Quan Âm mà niệm chú vậy đó mà. Đó, tới đó thì thôi quy y Phật trở về đó. Tức là cho những cái khởi đầu những cái hung dữ nhưng mà cuối cùng cũng hướng về về Phật. Tôi nói anh nào giỏi đó, đem mấy cái điệu trồng chuối rồi lộn đầu đó làm đi, làm cuối cùng sau đó đưa về Phật, thì cái đó mới là đúng cái nghĩa cúng Phật. Chứ còn đang trồng chuối cuối cùng nó nhảy ra cũng trồng chuối rồi đi luôn là, thì nó không có cái đó. Đó là tôi nói cái chuyện mà lễ hội với cái đại lễ là như thế. Cúng dường mình thường gọi là văn nghệ cúng dường, văn nghệ cúng dường tức là hướng về dầu rằng mình có hát những bài tình cảm quê hương, nó cũng là hướng về cái chuyện cúng dường. Chùa làng tôi cái gì đó thì cũng là cái chuyện cúng dường chứ không phải là đi xa đâu. Rồi sau này vì lẽ rằng để cho có Phật tử tới đông, là kể cả những người đồng hương mình tới rồi mới có ca sĩ nào kia. Cho nên hồi cái đoạn đầu tiên mà ca sĩ mà tôi kêu đó là tôi có đặt điều kiện mà hát Phật, mà hát Phật không được đó thì cũng ít là cũng có một hai bài. Rồi sau đó là hát nhạc gì? Nhạc quê hương. Ngoài ra cái đó không chọn nữa, không chọn nữa. Thì tôi nhớ cái đoạn đầu nó cái thời đó, thời của Thanh Tuyền, Thanh Thúy đó. Đó thì cái mấy cô đó sau này làm một cái băng gọi là băng tiếng chuông chùa đó, băng tiếng chuông chùa đó, thì hầu hết mà thiệt sự mấy cô nó cũng thích hát nhạc Phật đó, hát nhạc Phật đó. Rồi sau đó có một số nhạc quê hương. Rồi sau này bây giờ cái thần buổi này là đúng thứ tôi cũng giam phê bình đó. Cái đó là qua ngay cái đoạn đó, rồi bây giờ tôi nghe không vô nữa là tôi chịu, tôi nói thích gì thích gọi nhiều khi nhà văn đạo hỏi anh này được không, cô này được không, tôi nói được cái gì. Mấy anh lựa, mấy anh nghe cho tôi không biết được rồi. Bởi vì nhiều khi nó giờ nó coi như nó trật rồi, nó gì đó, nó cái gì đó, cái thế hệ nó đi khác rồi. Mình thì không nổi, mà nếu không nổi nữa đó. Thế nên tôi nói vậy đó. Trở về cái chuyện mà nghi lễ cũng vậy, cái phần mà tôi nói chuyện nghi lễ trong chùa nó nhiều lắm, mà cái nào nó có cái đấy. Dù tụng kinh nó là tụng kinh, sám hối nó là sám hối, Bồ Tát nó là Bồ Tát, nó có cái kiểu của nó hết. Nhưng mà tại vì mình chưa có quen, nói mình chữ đâu đọc đó mà đọc không xong, bây giờ biết bày cái cách nào được. Cũng như bài ca anh chưa thuộc mà làm sao bài giọng đó, có bài ca anh thuộc rồi, bây giờ mới là giọng chỗ này ra chỗ kia, chỗ lên chỗ xuống thế này thế khác chứ. Chứ bây giờ chưa gì hết làm sao mà nói. Nếu bát nhã mà chưa không biết chỗ nào, sắc thì tức thì không, sức thì có, cũng không xong. Mà bây giờ biểu tụng giọng ngang đó, dạ thầy giọng ngang là giọng sao, giọng cao là giọng sao, đó không làm sao sửa. Bây giờ ít nhất biết thuộc cái bài đó thuộc lòng rồi á mới tập tụng. Bây giờ tụng thần chú chẳng hạn, đại bi chẳng hạn, bát nhã là những cái bài đó mình quen tụng, mình thường tụng, cái nghi nào cầu an cầu siêu sám hối đều tụng hết á. Nhưng mà khổ nhất tôi giờ tôi đang coi, tôi nằm tôi nghe, tôi thấy một số lạ đến chùa mới tụng cái gì đó. Rồi chẳng những vậy, đôi khi đến mỏ hầu đến tụt lui nữa. Ta là cái kiểu gì, tiền phụ bằng hậu phú ha. Cái câu mà trong chùa đó, tiền bằng hậu phú. Tiền bằng hậu phú là sao? Trước nghèo sau giàu. Không dám nói trước nhanh chậm thì mình nói dùng cái chữ cho nó hơi văn chương chứ. Tiền bằng tức là nghèo, hậu thì phú sau giàu. Mà tiền bằng hậu phú thì nó hợp lắm.
chứ mà tiền phú hậu bần khỏi sao được. Hả? Tiền là trước giàu trước nghèo, đó là nói gì? Trước thì chậm chậm rồi sau nó mới nhanh, gọi là tiền bằng hậu phú. Trước thì chậm 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 rồi nó nhích giống như là tung mà chú Lăng Nghiêm á, chú Lăng Nghiêm á, đầu tiên gì mới vô là xe TGV chạy rồi mà làm sao mà ngưng lại được, rồi đánh hồi mỏi tay quá cái giật chậm, à, mỏi đó, mỏi rồi đánh chậm, đánh chậm thì là tiền tiền phú không bận, anh bận rồi còn gì nữa, à, chứ phải tiền bằng, tức là đánh chậm, từ đó mới nhích lên cho tới cái khi mà tụng cái bài Bát Nhã xong rồi là đúng, từ đó nó giúp giỏi là đi đều, không phải đi đều, từ chậm chậm đến nhanh. Đó. Khoan thai tiếng mõ, còn đây tôi nghe là không phải đánh mõ mà đập mõ, đập cho vừa đánh. Đập là sao? Không có cái tiếng ngân. Có người nói mõ làm sao ngân thầy? Mõ có cái tiếng ngân. Đó, tiếng chuông đến ngân đình rồi, nhưng mà mõ nó có tiếng ngân, có nghĩa là mình thả cái dù xuống nó có cái tiếng, cái tiếng dội. Chứ đằng này mình cứ sáng xuống vậy không á là nó đâu có còn tiếng gì, nó không đập. Đó, cũng như đập bàn vậy, chứ đâu có tiếng ngân. Thành ra cái mõ chuông cũng vậy nữa, chứ không phải thường. Tôi nói vậy thì quý vị để ý coi. Thành ra cái phần nghi lễ mà nếu gặp một cái ông mà ông giảng nghi lễ kiểu như ông khê chẳng hạn, là mề, nói hồi mề mình không biết mình làm cái gì, đúng coi lại mình sai tuốt lút hết á, sai hết, chứ không phải là như ông nói. Thành ra đó tôi nói vậy để mà trở về những cái nghi Phật đản hay nghi Du Lan hay là những cái buổi văn nghệ nhà Phật không vậy đó. Tôi là nghe nó hấp dẫn lắm, nhưng mà nó cũng phải theo đúng cái điệu của nó, à, nó có cái đặc biệt của nó. Chứ còn nếu mà mình không thì nó lại nó lạc ra bên ngoài, nó không đúng. Cũng như mình đông cái bình bông hay là mình cúng cái mâm cổ chẳng hạn, trong chùa nó có cái cách của nó chứ, chứ đâu phải là nó giống bên ngoài đó. Mà tại vì mình không có cái căn bản trong chùa, thành ra nó bị lai bên ngoài. Chứ còn thật sự là trong chùa nó có cái kiểu trong chùa chứ, không phải là nó giống mặt. Cho nên ta mới cho rồi cái văn hóa Phật giáo nó là cái văn hóa của dân gian, của dân tộc. À, còn các cái nước khác thì nó theo cái văn hóa của cái nước đó. Chỉ có bên đạo Chúa mà họ, như ông Khề ông nói, tôi nói mà tôi để ý, ông nói cho tôi để ý, tôi đi vô trong nhà thờ tôi dựng thì tôi thấy cái điệu nhạc, cái bản nhạc giống nhau hết, mấy cái thánh ca và mấy cái đờn giống nhau. Tuy rằng có cái khác trong đó, có cái ca đoạn này nó ca khác, cái đoạn kia nó ca khác, nhưng mà cái đó phải là chuyên môn mình mới nhận ra, chứ còn bình thường không nhận ra, không nhận ra cái khác đâu. Vâng, giờ hết ha, giờ hết giờ rồi, giờ nói nữa buồn ngủ. Có ai hỏi gì không? Đúng rồi. À, gặp ông thầy ông nói quá chừng, ông nói đủ thứ mọi chuyện. Rồi giờ sẽ xin Phật đó.
Nguyện đem công đức này hướng về công đức để tử và chúng sanh đều trọn thành
xong rồi tắt lại.
Có những xóa đi uống.